Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ mới sinh, các môn đệ hỏi người: Thưa thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay là cha mẹ anh ta? Đức Giêsu trả lời: Không phải anh ta cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội, nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa. Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai thầy. Khi trời còn sáng, đêm đến không ai có thể làm việc được. Bao lâu thầy còn ở thế gian, thầy là ánh sáng thế gian. Nói xong, Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất trộn thành bùn và sức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: Hãy đến hồ Siloác mà rửa. Siloác có nghĩa là người được sai phái. Vậy anh ta đến ở hồ và rửa, và khi về thì được nhìn thấy. Các người láng giềng và những người trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: Hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin ở đó sao? Có người nói: Chính hắn đó. Kẻ khác lại rằng: Không phải đâu, nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi. Còn anh ta thì quả quyết: Chính tôi đây. Người ta liền hỏi anh: Vậy làm sao mắt anh lại mở ra được? Anh ta trả lời: Người tên là Giêsu đã trộn một chút bùn sức vào mắt tôi rồi bảo: Anh hãy đến hồ Siloát mà rửa. Tôi đã đi, đã rửa và đã nhìn thấy. Họ lại hỏi anh: Ông ấy ở đâu? Anh ta đáp: Tôi không biết. Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những người Pharisêu, nhưng ngày Đức Giêsu trộn mắt, trộn chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày Sa-bát. Vậy các người Pharisêu hỏi thêm một lần nữa: Làm sao anh nhìn thấy được? Anh ta trả lời: Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi rửa và tôi nhìn thấy. Trong nhóm Pharisêu, người thì nói: Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày Sa-bát. Kẻ thì bảo: Một người tội lỗi làm sao có thể làm dấu lạ như vậy? Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù: Còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp: Người đó là vị ngôn sứ. Người Do Thái không tin là trước đây anh bị mù mà nay thấy được, nên đã gọi cha mẹ anh ta đến. Họ hỏi: Anh này có phải là con ông bà không? Ông bà nói là người bị mù từ mới sinh, vậy sao bây giờ anh này lại nhìn thấy được? Cha mẹ anh đáp: Chúng tôi biết nó là con của chúng tôi, nó bị mù từ lúc mới sinh, còn bây giờ làm sao nó thấy được chúng tôi không biết, hoặc có ai đã mở mắt cho nó chúng tôi cũng chẳng hay. Xin các ông cứ hỏi nó, vì đã khôn lớn rồi, nó có thể. Cha mẹ anh nói như thế vì sợ người Do Thái. Thật vậy, người Do Thái đã đồng lòng trục xuất khỏi hội đường kẻ nào dám tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô. Vì thế cha mẹ anh mới nói: Nó đã khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó. Một lần nữa họ gọi người trước đây bị mù đến và bảo: Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta đây, chúng ta biết ông ấy là người tội lỗi. Anh ta đáp: Ông ấy có phải là người tội lỗi hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều là trước đây tôi bị mù mà nay tôi đã nhìn thấy được. Họ mới nói với anh: Ông ấy đã làm gì cho anh? Ông ấy đã mở mắt cho anh thế nào? Anh trả lời: Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông vẫn không chịu nghe. Tại sao các ông còn muốn nghe lại chuyện đó nữa? Hay các ông cũng muốn làm môn đệ ông ấy chăng? Họ liền mắt nhiếp anh: Có mày mới là môn đệ của ông ấy, còn chúng ta là môn đệ của Môi-sen. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã nói với ông Môi-sen, nhưng chúng ta không biết ông Giê-xu bởi đâu mà đến. Anh đáp: Kể cũng lạ thật, các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt cho tôi. Chúng ta biết Thiên Chúa không nhận lời những kẻ tội lỗi, còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của người thì người ấy được nhận lời. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì. Họ đối lại: Mày sinh ra trong tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta. rồi họ trục xuất anh ta. Đức Giêsu nghe nói họ đã trục xuất anh, khi gặp lại anh, người hỏi: anh có tin con người không? Anh đáp: thưa ngài, đấng ấy là ai để tôi tin? Đức Giêsu trả lời: anh đã thấy người, chính người đang nói với anh đây. Anh nói: thưa ngài, tôi tin. Rồi anh sắp mình xuống trước mặt ngài. Đức Giêsu nói: tôi đến thế gian này chính là để xét xử cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đuôi mù. Những người Pha-ri-siêu đang ở đó với Đức Giêsu nghe vậy liền lên tiếng: thế ra cả chúng tôi cũng đuôi mù sao? Đức Giêsu bảo họ: nếu các ông đuôi mù thì các ông đã chẳng có tội, nhưng giờ đây các ông nói rằng chúng tôi thấy, nên tội các ông vẫn còn. Đó là lời Chúa. Có một người đàn ông mù được một con chó của ông trung thành với ông và dẫn ông đi trên đường phố. Đến lúc qua đường, mặc dù đang là đèn đỏ, nhưng con chó vẫn dẫn người mù đi băng qua đường. Một người hành khách trông thấy vậy liền kéo cả người mù lẫn con chó lên trên vỉa hè. Nhưng mà người khách này nhìn thấy là người mù đã rút ra trong túi áo một chiếc bánh và trao cho con chó. Thế người hành khách nói là: tại sao ông lại làm cái điều như vậy? Chính là ông phải đánh cho nó. Đây, nó đã dẫn ông đi qua đường một cách nguy hiểm như vậy mà ông lại cho nó ăn hay sao? Và người mù nói: tôi cần phải xác định xem cái đầu của nó ở đâu để tôi còn đánh cho nó mấy roi vào mông. Có nghĩa là nếu mà ông không có cho nó ăn bánh thì ông ta không biết cái đầu nó ở đâu và cái đuôi nó ở chỗ nào. Chúng ta thấy sau 3 ngày tĩnh tâm, chúng ta đã nói tới sự đau khổ. Và có lẽ cái đau khổ của người mù từ lúc mới sinh là một trong những đau khổ dai dẳng nhất và lớn lao nhất đối với con người. Và từ thời xưa, những người mà không trông thấy thì người ta gọi đó là người mù, bởi vì chỉ vì họ không nhìn thấy gì và người ta khinh bỉ những người này, đặt cho họ một cái tên là người mù. Nhưng mà trong thời đại ngày hôm nay, lịch sử của con người chúng ta không gọi những người mù đó là mù, nhưng chúng ta gọi họ đó là những người khiếm thị, có nghĩa là họ bị khiếm khuyết trong vấn đề nhìn xem giống như chúng ta. Câu chuyện của người mù bẩm sinh mà chúng ta vừa nghe suốt từ đầu cho tới lúc kết của câu chuyện này không phải là một dụ ngôn, nhưng mà đây là một câu chuyện thực Chúa Giêsu đã làm phép lạ và cho cái người mù từ lúc mới sinh được xem thấy, và anh ta đã nhận ra Đức Kitô chính là Thiên Chúa, là người mà vừa chữa anh cho khỏi mù. Và sự khác biệt giữa đôi mắt của người mù và đôi mắt của những người Do Thái Pha-ri-siêu thật là khác xa. Đôi mắt thân xác của cái anh mù này, nhưng mà đôi mắt tâm hồn của anh thì rất là sáng suốt. Nhưng mà những người Pha-ri-siêu có cái đôi mắt sáng về thể chất, có thể nhìn xem bất cứ vật gì, người nào, nhưng mà đôi mắt tâm hồn của họ thì đã bị mù. Và sự khác biệt của người mù và cái người không mù đó là sự thấy và không thấy, điều tin và không tin. Những người mù đây, đặc biệt là cái anh mù này, mặc dù anh ta chưa một lần nhìn thấy Đức Chúa Giêsu, nhưng mà anh ta đã tin vào Thiên Chúa nên Chúa đã làm phép lạ cho anh được sáng. Trái lại, những người Pharisêu, những người Do Thái là những người hàng ngày được sống với Chúa Giêsu, được xem thấy Chúa Giêsu, nhưng mà những người này họ không tin vào Chúa Giêsu, cho nên họ đã mù lòa trong tâm lý và trong tâm linh. Ngày hôm nay chúng ta biết là khoa học dù có văn minh tiến bộ đến đâu mặc lòng cũng chưa có thể làm cho một người mù từ lúc mới sinh có thể nhìn thấy được. Mặc dù là những người sáng mắt thời gian bị lòa, bị mù, người ta có thể chữa được, nhưng mà từ bẩm sinh thì chưa có một khoa học gia, một bác sĩ nào có thể chữa cho người ta được xem thấy. Cho nên chúng ta thấy phép lạ của Chúa Giêsu ngày hôm nay đã chữa cho cái người mù, và cái người mù Bartimê này đã được nhận được một cái phép lạ tuyệt vời nơi Đức Chúa Giêsu. Các nhà thơ thường nghĩ cặp mắt giống như cửa sổ của tâm hồn, và chính nhờ cái cửa sổ này mà tâm hồn cũng như trí óc chúng ta được nhận ra ánh sáng và cái gì, chỗ nào là những nơi tối tăm. Rồi chuyện kể về một chuyến xe lửa chở tất cả những người thợ mỏ đi từ lúc sáng tinh sương và đến tối tịt, thì người ta lại chở những người thợ hầm mỏ đó về trên chuyến xe lửa. Và bởi vì đi từ sáng sớm và về từ lúc tối như vậy, cho nên người ta ai cũng mệt nhọc và ngủ, không ai muốn thức. Bởi thế trên xe lửa không có một cái bóng đèn nào. Và một hôm cũng có một người mù lên đi chuyến xe lửa này, và anh ta bỗng rớt một cái vật gì đó. Anh ta cúi xuống để lục, để tìm kiếm, và kiếm mãi cũng chả thấy cái vật đó. Anh mới nhờ những người chung quanh, các ông là những người sáng mắt, xin vui lòng tìm giùm tôi. Và tất cả những người này cùng kiếm cho anh, nhưng cũng chả thấy cái điều, chả thấy cái vật mà người mù này đánh mất. Cuối cùng thì mọi người giải thích là bởi vì chúng tôi đi từ ban đêm và về cũng ban tối, trời tối, chúng tôi chả bao giờ nhìn thấy ánh sáng ở trên con tàu này, cho nên không cần gì phải có điện. Ít nhất trong cái trường hợp này, chúng ta thấy người mù và cái người có mắt cũng đều giống nhau. Ở cái chỗ là không có ánh sáng thì chẳng ai có thể nhìn thấy gì. Cái lý sự của người mù này đã làm cho người sáng mắt giật mình, bởi vì họ không cảm thấy cái điều quý báu của ánh sáng, mà đã bao nhiêu ngày họ sống trong sự tối tăm mà họ chưa cảm thấy cái sự cần thiết của ánh sáng. Có những lúc chúng ta cố ý nhắm mắt lại để không nhìn thấy những khuyết điểm của chính mình, mà chúng ta lại lo mở mắt lớn ra để nhìn vào những khuyết điểm của những người bên cạnh. Mấy ông môn đệ hỏi Chúa Giêsu, người mù này có phải là bởi tội của nó hay là của cha mẹ nó? Đấy, mấy ông môn đệ đã theo Chúa như vậy mà vẫn còn có cái sự đoán xét, phán đoán tội lỗi cho người khác. Và Chúa Giêsu đã trả lời các ông, không phải là tội của nó hay là cha mẹ nó, nhưng mà để Thiên Chúa được vinh danh nơi người này. Rồi cũng có những lúc chúng ta có ý bị tai, không muốn nghe những lời góp ý, khuyến cáo hay sửa lỗi của những người khác giúp cho chúng ta hoàn thiện. Và những người Do Thái, chúng ta thấy họ nặng độ cái người mù này. Họ bắt anh ta phải kết tội Đức Giêsu là người tội lỗi, và cuối cùng thì họ đổ tội lên đầu anh ta. Mày sinh ra trong tội lỗi ngập đầu mà lại còn muốn dạy bảo chúng ta hay sao? Và cuối cùng thì anh ta bị tống cư khỏi hội đường của những người Do Thái do sự kiêu căng của họ, Chúng ta thấy một người mù thường là với hình ảnh của một người ăn xin bên vệ đường, giơ chiếc nón, giơ chiếc mũ ra. Và cái anh mù bắt thì về ngày hôm nay cũng thế, chả có của cải, không có quà tặng và cũng chả có gì để dâng cho Thiên Chúa ngoại trừ sự khổ đau, tâm trạng trống rỗng trong con người của anh. Mà chính vì sự thiếu thốn khổ sở này mà Chúa Giêsu đã thương đến anh. Thưa ông bà chị em, sự khiêm tốn tưởng vào Thiên Chúa của anh mù và thái độ cũng như tâm tình của anh, đó là điều mà chúng ta cần suy tư trong mùa Tranh Thánh này.